Tiên Luyện Chi Lộ, chương 659, Ẩu Đả Tiên Bảo, góc truyện audio.com. Giống như cầm một con gà con, Huyền Long Đại Vương duỗi tay ra, bắt lấy cốt lão ma thực lực gần đạt tới độ kiếp kỳ. Toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, làm cho người ta có một loại ảo giác vốn nên như thế. Cả người cốt lão ma cứng ngắc, đối phương đứng ở trước mặt mình, một chút dũng khí mình cùng không nổi lên được, chỉ có thể trơ mắt để Huyền Long Đại Vương bắt lấy. Huyền Long bệ hạ, cốt lão ma run giọng nói, trong mắt hiện lên sự sợ hãi thật sâu. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một nhân vật vô địch nhất giới như Huyền Long Đại Vương sao lại xuống tay với một con kiến nho nhỏ như hắn. Khối thân thể của ngươi không tồi, dùng cơ thể yêu thú lại tu luyện cốt ma phân ly đại pháp tới cảnh giới thế này, chỉ sợ toàn bộ thế gian này cũng không tìm ra được kẻ thứ hai. Huyền Long Đại Vương nhìn hắn như nhìn một con mồi, khóe miệng tràn ngập vẻ tươi cười hài lòng. Ngươi sẽ làm gì ta? Thần trí cốt lão ma hơi bình tĩnh lại, biết rằng trước mặt hạng nhân vật cấm kỵ nhất giới này, mình tuyệt đối không có sức phản kháng. Đối phương muốn giết mình căn bản chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Ngươi có một khối thân thể không tồi, có thể lọt vào mắt xanh của Bất Tử Tà Đế là vinh hạnh của ngươi đó. Huyền Long Đại Vương cười dài, cốt lão ma mơ hồ đoán ra được đôi chút manh mối, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng và bất đắc dĩ thật sâu. Trước mặt thực lực tuyệt đối, ngay cả một chút phản kháng hắn cũng không có. Đừng nói phản kháng, dù hắn muốn chết cũng không làm được. Bá, ngay sau đó, Huyền Long Đại Vương mang theo hắn, biến mất khỏi Cửu U Hải vực xuất hiện trên một không gian tối đen. Cũng đều là dòng sông màu máu nhưng so với nơi trấn áp cái đầu thì nơi này nhỏ hơn rất nhiều. Huyền Long Đại Vương vừa xuất hiện từ trong dòng sông màu máu này nổi lên một đôi mắt tràn ngập hỏa diễm màu đen đặc. Đồng tử của đôi mắt này cũng màu đen, tản mát ra một cỗ tinh thần ý chí cường đại. Tà Đế đại nhân, ngươi xem khối thân thể này như thế nào? Thân hắn là yêu thú đỉnh cấp lại tu luyện cốt ma phân ly đại pháp tới cảnh giới thế này. Huyền Long Đại Vương cười tủm tỉm, đôi mắt kia lóe ra tử mang yêu dị, nhìn kỹ thân thể cốt lão ma. Linh hồn cốt lão ma như đông lại, thân thể cứng ngắc khẽ run rẩy. Giờ phút này hắn mới chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của nhân vật cấp nghịch thiên. Dưới ánh mắt chăm chú cả Bất Tử Tà Đế, hắn thậm chí không có năng lực lên tiếng. Miễn cưỡng có thể đi, một thanh âm không như bình thường từ trong mắt Bất Tử Tà Đế truyền ra, lãnh đạm tới tận cùng. Sắc mặt Huyền Long Đại Vương hơi vui vẻ, vội vàng tế ra Lam Huyết Trường Không, danh đao của yêu hoàng giới. Chậm đã, Bất Tử Tà Đế lạnh nhạt nói, ngài còn có gì muốn nói sao? Huyền Long Đại Vương ngẩn ra, hợp nhất tinh thần ý chí ngươi và ta, dẫn phát lực lượng Lam Băng Hồn của Lam Huyết Trường Không, đích xác có thể đông lại một khu vực huyết hà trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ có như thế thì còn kém một phần hỏa hầu. Người nếu có thể tìm được một hai vị tu sĩ đại thừa kỳ cũng bắt tới 100 tên yêu tu hợp thể kỳ làm hiến tế thì càng thêm nắm chắc. Bất Tử Tà Đế nói, trong mắt Huyền Long Đại Vương chợt hiện lên một tia dị sắc, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ sợ ngài muốn phóng thích ra một tia hồn phách lực đi. Mặc dù hai người, gocchuyenaudio.com. Hợp lực cộng thêm vài vị tu sĩ đại thừa kỳ mà chỉ có thể phóng thích ra được vài tia hồn phách lực của Bất Tử Tà Đế, từ đó có thể thấy được chỗ khủng bố của dòng sông máu này. Hừ, nếu ngươi cho rằng tự mình có thực lực giết chết tên tu sĩ nhân loại tu luyện công pháp ngoại tộc kia cũng 10 phần nắm chắc là kẻ thu được lợi ích lớn nhất trong huyết sát chủ động phủ thì ngươi không cần phải làm những việc vặt vành này đâu. Trong nhất giới này, ngươi có được tinh thần ý chí của Thái Thượng Yêu Long Hoàng, tên nhân loại kia có được ý chí vũ vô cực. Cho dù hồn phách lực của ta có cường đại gấp 10 lần cũng vô pháp mưu đoạt thân thể các ngươi. Bất Tử Tà Đế có chút hờn giận nói. Huyền Long Đại Vương trầm ngâm một chút, cảm thấy lời của Bất Tử Tà Đế cũng có đạo lý. Tinh thần ý chí của Thái Thượng Yêu Long Hoàng đáng sợ như thế nào, chỉ có hắn mới hiểu được. Được, ta đáp ứng. Nhưng ngài cũng phải tuân thủ hứa hẹn trước đó, hiệp trợ ta giết tên tu sĩ nhân loại kia. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Sắc mặt Huyền Long Đại Vương bình tĩnh nói. Bất Tử Tà Đế cười lạnh một tiếng. Yêu Long Hoàng từ khi nào lại lòng dạ hẹp hòi như vậy? Một tiểu nhân hạ giới mà cũng đáng giá hắn hao phí nhiều tâm tư đuổi giết như vậy sao? Tuy nhiên, tên tu sĩ nhân loại kia có thể lọt vào mắt xanh của tinh thần ý chí vũ vô cực thì đúng là khó tin. Ta cũng muốn kiến thức một chút người mà vũ vô cực nhìn chúng có phong phạm bậc nào. Phàm Vân Đảo Tinh Nguyệt Môn. Thời gian dần trôi qua, một năm, hai năm, ba năm. Mấy năm gần đây, toàn bộ hạ giới vô cùng bình tĩnh. Rất nhiều tu sĩ cấp phủ chủ trở lên cũng vô cùng ngoan ngoãn, dường như thu được ý chỉ nào đó. Trong phạm vi hải vực Thiên Tinh Đình, ba tòa nhân gian tiên đảo. Bồng Lai, Đông Doanh, Phương Trượng vẫn như ngày xưa, hiện ra không khí yên lặng như tờ. Một ngày kia, hai vị tán tiên của Tam Tiên Đảo là Âm Dương Tán Tiên và Linh Hư Tán Tiên đột nhiên đi tới Phương Trượng Đảo thần bí nhất. Không ai biết bọn họ tới đó làm gì. Tuy nhiên, Phương Trượng Đảo chính là nơi cư ngụ của Nghê Thường Tán Tiên, chỉ là cực kỳ hiếm khi hiện thân mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Đồng thời với đó, Thiên Tinh Đình, Thiên Ma Uyên, Cửu U Hải Vực cũng xảy ra một ít chuyện không muốn người ngoài biết, không ít nhân vật cấm kỵ đăng môn bái phòng. Ngay cả một ít thế ngoại cao nhân ít khi xuất thế cũng ngoại lệ xuất quan, lần lượt gia nhập trận doanh của mình. Đối với việc này, người của Tinh Nguyệt Môn trên Phàm Vân Đảo tự nhiên cũng biết đôi chút. Nhưng mà Trương Hằng đang dốc lòng bế quan cũng không quan tâm tới việc ngoại giới. Trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng vẫn khoanh chân mà ngồi. Ở trong không gian linh hạch của hắn, phân thân thứ hai của hắn từ màu bạc đã hoàn toàn chuyển hóa sang màu vàng, tản mát ra khí tức bức nhân. Hưu, ý niệm Trương Hằng vừa động, một nam nhân có hình thái bên ngoài giống y đúc hắn xuất hiện bên cạnh. Mặt khác, phân thân thứ ba đang lĩnh ngộ thần thông bí thuật đột nhiên mở con mắt ra. Trương Hằng và hai đại phân thân nhìn nhau, bên ngoài vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa một cỗ hưng phấn và chờ mong. Hiện tại là lúc tề tụ tất cả phân thân. Trong mắt Trương Hằng phóng ra kim mang nhàn nhạt truyền về phân thân đầu tiên của mình ở Phàm Vân Đảo. Phân thân thứ nhất đang cùng Ninh Tuyết Dung hưởng thụ cuộc sống. Góc truyện audio.com, vô cầu vô thúc trên Phàm Vân Đảo, nhận được tin tức của bản tôn, phân thân thứ nhất nói với Ninh Tuyết Dung một câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới lĩnh vực không gian. Vì thế, lúc này bản tôn Trương Hằng và ba đại phân thân đều đứng cùng nhau. Công pháp tầng thứ tư, bản tôn và ba đại phân thân trở thành bốn thân thể tương đương. Khi bọn hắn toàn bộ dung hợp thì sẽ sinh ra uy lực như thế nào? Ngay cả Trương Hằng cũng không dám tưởng tượng điều này. Hít sâu một hơi, ý niệm Trương Hằng vừa động, tiên bảo hình thanh kiếm lần nữa xuất hiện trước người. Ông, có lẽ cảm nhận được địch ý của đám người Trương Hằng, tiên bảo hình kiếm vừa mới xuất hiện liền rung lên một cái. Quanh thân kiếm vờn quanh một mảnh lôi điện màu tím ẩn chứa lực lượng hủy diệt cường đại. Các ngươi muốn làm gì? Đồng thời đối mặt với bản tôn Trương Hằng và ba đại phân thân, tiên bảo hình kiếm có chút chột dạ. Lên, bốn Trương Hằng đồng thời quát lạnh, hóa thành bốn đạo quang ảnh màu vàng, đánh tới tiên bảo hình kiếm. Ầm ầm ầm, bốn Trương Hằng lại có được năng lực cận chiến cường đại của bốn tu sĩ đại thừa kỳ. Mỗi một phân thân Trương Hằng cũng có uy hiệu bất tử kim thân, đơn đả độc đấu, trong những nhân vật cấm kỵ nhất giới cũng hiếm có đối thủ. Nhất thời, hư ảnh màu vàng thành phiến lay động trong lĩnh vực không gian, từng âm thanh giao kích ầm ầm vang lên không dứt. Chi chi chi, bá 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 tương đương tương đương tương đương. Tiên bảo hình kiếm cũng không phải là những tiên bảo cấp thấp lưu truyền trong hạ giới, lực công kích vô cùng cuồng bạo. Từng đạo lôi văn màu tím nhộn nhạo quanh thân nó, hình thành một tầng phòng hộ có năng lực phản kích cường đại. Bốn Trương Hằng đồng thời cười dài, trên người xuất hiện một mảnh lôi quang màu tím đen, trên tay bộc phát ra uy lực hủy diệt mạnh mẽ. Lôi điện lực màu tím đen có thuộc tính rất giống với dị loại thiên lôi mà Trương Hằng độ kiếp lần trước, có thể ngăn chặn lôi điện do tiên bảo hình kiếm phát ra. Đây không phải là dị loại thiên lôi trong truyền thuyết sao? Tiên bảo hình kiếm tâm sinh kiêng kỵ, nếu không phải nó có chút ưu thế về mặt cấp bậc lực lượng thì nó đã sớm rơi vào hạ phong tuyệt đối dưới công kích của lôi điện màu tím đen này rồi. Đánh đánh đánh, bốn Trương Hằng trong thời gian ngắn mặc dù không thu được chút thượng phong nào rõ rệt nhưng công kích càng ngày càng mãnh liệt. Công kích sắc bén do tiên bảo phát ra xuyên tầng phòng ngự của Trương Hằng tạo ra một ít thương tổn đối với hắn nhưng dưới thuộc tính đặc biệt của bất tử kim thân, thương tổn này có chút không đáng kể. Theo thời gian trôi qua trên người bốn Trương Hằng đồng thời ẩn ẩn sinh ra một cô tinh thần ý chí. Đây là chuyện chưa từng xảy trong nhất giới. Trên trán Trương Hằng lại lóe ra một ấn ký tia chớp màu vàng nhạt lúc sáng lúc tối làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại được. Trong phút chốc lực công kích của Trương Hằng bạo tăng gần gấp đôi, nhất cử nhất động đều ẩn chứa áp lực linh hồn. Ầm ầm, mỗi một lần công kích đều mang theo âm thanh rung động linh hồn, tiên bảo hình kiếm liên tục bại lui, chật vật vô cùng. Dừng, dừng lại, ta nhận thua, tiên bảo hình kiếm trung quy không thể ngăn cản được công kích trong thời gian dài như vậy. Nó trung quy vẫn chỉ là một kiện pháp bảo, tiên lực dự trữ cũng không phải vô tận. Dưới công kích mãnh liệt trong thời gian dài như vậy, nó lại không. Góc truyện audio.com, tạo ra được thương tổn mang tính thực chất cho bốn Trương Hằng có bất tử kim thân. Nhận thua là lựa chọn duy nhất của nó hiện tại. Đánh nó tiếp, ấn ký tia chớp trên trán bản tôn Trương Hằng lại lóe sáng, giơ tay nhấc chân cũng phát ra sức bật kinh thiên, đánh cho tiên bảo hình kiếm cũng run rẩy. Nhờ nó là tiên bảo nên mới có thể kháng cự được tới lúc này, nếu là nhân vật cấm kỵ bình thường thì e đã sớm bị Trương Hằng đánh cho không còn hình người nữa. Ầm ầm ầm, nắm đấm của Trương Hằng hạ xuống như mưa, lực phản kháng của tiên bảo hình kiếm cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Trương Hằng thậm chí đạp tiên bảo hình kiếm này xuống mặt đất. Tên tu sĩ hạ giới ngươi dám làm nhục ta thế này. Tiên bảo hình kiếm tản mát ra một cỗ khí thế ngọc thạch câu phần. Sắc mặt Trương Hằng chợt nghiêm lại, ba đại phân thân và bản tôn nháy mắt đã dung hợp. Ông, thân thể Trương Hằng đột nhiên bành trướng gấp 10, hóa thành một kình thiên ma thần. Thông thiên triệt địa ngạo thị cổ kim, cách Trương.